Hạnh Dung xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình Nha Khoa Khỏe Đẹp bắt đầu từ 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần cùng với nha sĩ Trần Thị Ngọc Yến. Và thưa quý vị, trong chương trình này, quý thính giả có thể gọi vào để mà hỏi nha sĩ Yến những thắc mắc liên quan đến răng và cách chăm sóc răng miệng qua số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110. Và thưa quý vị, nha sĩ Ngọc Yến tốt nghiệp nha khoa năm 1998 tại Baylor College of Dentistry. Với 17 năm kinh nghiệm, nha sĩ Yến sẽ giúp cho quý vị được hài lòng với hàm răng vừa đẹp vừa khỏe. Và Hạnh Dung xin gửi lời chào thân mến đến nha sĩ Ngọc Yến ạ.
Dạ, xin chào chị Hạnh Dung, xin chào mọi người khán thính giả.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin được phép hỏi thăm sức khỏe của nha sĩ. Hôm nay nha sĩ có khỏe không?
Dạ, cũng bình thường chị Dung.
Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã đến với quý vị cũng một thời gian coi như là hàng tuần rồi. Chắc chắn hẳn là quý vị cũng biết về nha sĩ Trần Thị Ngọc Yến với một giọng cười trẻ trung, dễ thương, rất là gần gũi. Và dĩ nhiên rằng chúng ta đang theo dõi đài thì thưa quý vị đừng ngần ngại nếu có những cái điều gì thắc mắc về răng, làm cách nào để cho nó đẹp, làm cách nào để giữ răng cho nó tốt, vân vân và vân vân về nha khoa, thì quý vị đừng ngần ngại. Một lần nữa Hạnh Dung xin đọc lại số phone của đài nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung xin trở lại với nha sĩ.
Dạ.
Không biết tuần vừa rồi thì chúng ta cũng đã chia sẻ nhiều điều đến với quý thính giả rồi, nhưng mà có một cái mà Hạnh Dung cũng đang rất muốn là tò mò để mà hiểu về cái răng nó như thế này nè thưa nha sĩ.
Yeah.
Ví dụ như cái răng á, mà thường thường mà mình mọc ở đằng trước là răng trên, răng dưới, hoặc là mình nói là răng cửa, nhưng mà nói tới cái răng cấm á, thì là coi như là răng ở phía trong, phải không thưa nha sĩ?
Dạ, răng cấm thì nó kêu là third molar, hay là wisdom teeth, là cái răng cuối cùng, kêu răng khôn ấy chị.
Răng khôn. Vậy nói tới cái răng khôn thì làm cho Hạnh Dung nhớ đến là cứ mỗi lần nói mọc răng khôn, mà thường thường mà mọc cái răng đó là rất là đau, phải không thưa nha sĩ?
Cái răng đó thường thường nó mọc tích phía sau đó chị. Thường thường cái hàm của mình, phần đông là người ta cái hàm hơi nhỏ, thì nó không có đủ chỗ mọc thì nó hút vô mấy cái răng bên cạnh đó chị. Thì khi mình nhét thức ăn, mình ăn thức ăn, nó đang lúc nó mọc lú lên thì cái nếu răng nó tét ra, thì khi thức ăn nhét vô rung đỏ thì nó sưng lên, thì mỗi lần nó sưng lên thì người ta nói đang mọc răng, nó đau, nó sưng lên. Nhưng mà thiệt tại vì thức ăn nó nhét vô rung đỏ hay là bợn đó, nó nhét trong nó làm sưng lên. Chứ thiệt là mọc răng nó không có làm mình đau hay viêm lên, nhưng mà tại vì cái nơi đó mình nhét thức ăn vô thì nó mới viêm lên.
Dạ, tại vì cứ mỗi lần mà nói tới cái gì mà răng khôn hay là răng cấm mà mọc ra, mình tưởng tượng như đó là những cái răng mà nó lớn ở nằm phía trong, là nó mọc ra, nó phải là nó khác hẳn hơn những cái răng cửa ở phía trước đó. Người ta nghe nói tới cái người ta cũng thấy sợ sợ. Vậy rồi con đôi khi nó bị như như bác sĩ như gia sĩ vừa giải thích á, thì nó cái lú lên nó làm cho mình sưng lên hay là đau này nọ kia, mình tưởng nó ghê lắm. Dạ.
Dạ, rồi cái thời gian cái nó khi nó hết infection này là khoảng tuần cái nó sẹp xuống, tuần hai tuần cái nó sẹp xuống, cái lâu lâu nó sưng lên thì mình nói ồ cái răng nó muốn mọc, nó mọc lên, mọc cái nó sưng sẹp đấy chị. Dạ. Thì hồi xưa em mới làm răng thì có mấy người họ tới, mấy người Việt chị, mình nói nhổ cái răng đó là sẽ giảm tuổi thọ. Em họ sợ không dám nhổ răng khôn.
Vậy đó. Bây giờ mới nghe được thêm một cái tin như vậy cũng vui.
Chị, chị không nghe hả?
Không em, không không để ý, không để ý. Tại vì đôi khi với cái người mà người coi như những người lớn của mình mà ngày xa xưa đó, có mỗi lần mà muốn mà đại khái như là dọa mấy đứa nhỏ đó thì cứ hay nói như vậy, cái nó là nếu mà mình nhổ đi đó thì sẽ sao sao đó thì làm cho người ta sợ.
Em không biết, thì em mới ra trường em làm thì những người lớn họ không dám nhổ cái đó là giảm tuổi thọ, họ không dám nhổ răng nhiều, nhất là cái răng khôn. Ở đây thì khá, như đây thì nhiều khi cái răng mà nó không, mình không có sử dụng mà nó khó để cho người ta giữ vệ sinh sạch sẽ đó. Với lại thành có nhiều người mấy bé mới lớn đó, răng bắt đầu mọc vô thì cần phải nhổ cái đó.
Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Nha Khoa Khỏe Đẹp cùng với nha sĩ Trần Thị Ngọc Yến. Vậy thì số phone quen thuộc của đài để quý vị gọi vào để tham gia với chương trình với những câu hỏi sẽ được đặt ra, và nha sĩ sẽ trả lời trực tiếp ngay với quý vị trong suốt cả chương trình với số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Bây giờ thời gian chương trình nó còn dài thì quý vị hãy gọi vào đi nhá. Hành Dung đang mở đường live. Và thưa nha sĩ, nói tới cái nhổ răng á, thì Hạnh Dung chỉ nghe người ta nói nhổ răng cửa hay là để mà răng sữa nó mới mọc rồi mọc ra vân vân, nhưng mà ít khi nào mà người ta nói tới cái chuyện mà nhổ răng cấm. Vậy thì thưa nha sĩ, khi nào thì mới nên nhổ răng cấm vậy thưa?
Cái răng cấm là nó kêu cái răng khôn mọc cuối cùng. Thường cái răng đó là mình mọc là bắt đầu là phát triển khoảng 12 tuổi, nhưng mà khi bắt đầu nó lú lên đó là khoảng 16 đến 18, có nhiều người trẻ lắm cũng 20.
Thưa nha sĩ, Hạnh Dung xin ngắt lời nha sĩ để chúng ta tiếp một vị thính giả đến với chương trình nha nha sĩ. Hello, xin chào ạ.
Alo, cô bác cô em ạ, Hạnh Dung.
Anh Tuấn Anh lên tên phải không?
Tôi Tuấn Anh này, cho tôi hỏi của nha sĩ tí cái này đi, tôi sẽ thắc mắc cái này. Thứ họ ông bác sĩ nha sĩ lâu lắm rồi, cái này cũng vừa nói năm đó, nhổ cái răng cho tôi mà tôi hỏi như thế này có đúng không? Tức là ông nhổ một cái răng cho con tôi á, thì ông nhổ không ra, mà tôi là tiếng Anh dở cho nên tôi nhờ em vợ đi, nó tiếng Anh nó giỏi, nó học ở đây, cái tôi mới hỏi tiếng Anh mà ông hiểu tôi, chứ mà dùng bao nhiêu phao mà nhổ cái răng cho mà vậy. Thì ông mới nói rằng mày biết tao làm mày nhổ cái triệu người là tao không phải, tôi mày dùng bao nhiêu phao mà nhổ cái răng con mà nó không có lấy. Tức là tôi mới vẽ hình mà tôi mới làm cho ông. Ông mới nói em vợ tôi không, thằng anh của bạn nó khó quá, nó làm gì tôi cũng biết, tôi ra ý tôi bao ở Việt Nam làm ra. Thì giờ đó ông kia sau thì ông giới thiệu cho thằng thầy của ông ở trên danh lách lên nhổ, thì nó không cho tôi đi. Thì nó về nó kể là thằng con tôi nhổ là nó phải tiêm vô ven, nó phải tiêm thuốc như vậy, là tiêm nhổ cái răng đó mà lý do tự sao mà tiêm vô ven để cho nó mê đồ mấy. Mà xe tôi thì tôi nhận xét là tự sao không ông coi tôi cái chân, nếu nó khó là phải mổ cái chân răng, là cắt từ chân bỏ sảy của tôi. Thì nha sĩ cho tôi cái đời chỉ hướng để tôi biết sao mà tôi an tâm cho những cái răng khác.
Cái răng khôn á thường thường
không, không có răng khôn,
không phải răng khôn hả chú? Cái răng này là răng hàm.
Cái răng hàm, mà cái răng hàm ở trong á, mà ông nhổ là tôi đứng ở bên tôi nắm ruột á, ông cầm cái kiếm là thằng con cái đầu tôi nó quay theo ông luôn. Tôi nói có lấy mà ông có chặt cái mày tao tao có nói mà nhổ bao nhiêu phao, mày dùng bao nhiêu phao mà nhổ răng con tao mày quơ cái đầu con tao trả thằng lao dữ liệu. Thì ông đổ mồ hôi ra, ông có cả lỗ ngoài, ông ngặt lâu lắm. Ông nói thôi bây giờ tao biết, tao giới thiệu cho thằng thầy tao trên nắp đó. Là mai thì lên, mày dỗ thì lên nó thằng đứa em vợ tôi nó về, nó không cho đi. Nó kể đến nó đi. Thì nó về nó kể lại là nó kể nó tiêm cho mày. Chứ không phải nó tiêm thuốc gì nữa. Thì tôi hỏi những trường hợp đó thì tôi nghĩ là nó nhớ vậy chứ đúng là tôi sẽ đúng là tôi cũng học cho biết tôi biết á. Và trường hợp đó là nha sĩ bên mổ cái nướu ra, đồ cái bắt đầu đi cưa cái chân mới lấy cái răng ra, thì cái răng nó khó có thể nó chạy cái chân hàm là ung thư. Như vậy là bác nha sĩ cho tôi cái lời chỉ giáo để tôi an tâm cho những trường hợp khác như vậy.
Dạ thường thường cái cháu bao nhiêu tuổi hồi đó thì cháu nhổ răng là cháu
hồi đó là nó mới có 14-15 tuổi đó.
Ồ, 14-15 tuổi hả? Dạ dạ. Thường thường một cái răng á, mấy bé trẻ đó thì cái răng nó không có thường thường nhổ cái chân răng á, có nhiều lúc cái chân răng nó mọc vô nó có cái móc nó cong đi đó. Dạ thì nó móc vô nó bám, tại vì với cái răng hàm á, nó có đến 3 chân răng, có nhiều khi 4 chân răng luôn, thì nó móc nó bám cái cục xương lại, thì khi nha sĩ nhổ ra đó nhiều khi khó khăn là dòm x-ray, nhưng mà nhiều khi đó nó bị đúng cái nó là nó móc trong cái xương hàm thì không có ra được, thì cái chân nó phải nó phải cưa ra, phải cưa mình ra từng chân ra, mình nhổ
đúng,
từng
đúng
chân ra
mà nó,
dạ.
Nó không có cưa mà để nó nhổ răng con tôi tự cho mẹ, cái tôi nói nó tự cho mẹ mổ cái chân răng con ta ra rồi mày lấy bị cưa cái chân mày mới có cái rồi.
Rồi xong rồi thí dụ như là có nhiều khi răng trên nữa, nó cũng có cái sinus nằm ở phía trên đó, mình nhổ mình cũng phải câm, tại vì cái đó cái xương ở trên nó mỏng, mình cũng sợ là chân răng nó ảnh hưởng ở trên. Với lại khi mà mình nhổ, nhất là bệnh nhân mà cháu hơi nhỏ hay là phụ nữ hơi mình có tính cách hơi sợ đó, thì có nhiều nha sĩ họ yêu cầu là mình gây mê. Dạ, gây mê thì dễ dàng hơn cho người bệnh nhân, tại vì khi họ nằm trong ghế nhổ răng thì đã thấy tuy là tê rồi nhưng mà họ cảm giác được là nghe những cái tiếng động xung quanh xoáy rồi cưa rồi vậy đó, thì họ sợ thành cái đó thì gây mê, thì nó dễ dàng cho cái người bệnh nhân hơn, họ
nhưng
không
mà,
có bị ảnh hưởng.
Là... nó tiêm thuốc mê vô cái vein đúng hay là đặt?
Không đúng rồi. Dạ có nhiều bé mà thí dụ nhổ răng khôn đó, nhờ phải bắt đầu nhổ 2 cái hay 4 cái luôn, thì có nhiều người họ sợ lắm, họ không có thích nghe, không muốn biết là họ đang bị nhổ răng, thành mình chụp thuốc mê luôn. Dạ tiêm vô như vậy thì cháu sẽ không có bị sợ sợ, khi vừa xong thì là tỉnh dậy thôi chứ không có gì hết. Dạ chứ đó.
Cảm ơn nha sĩ nhiều. Tôi không biết, tôi thấy tôi biết cái đường nào tôi nói, tôi nha tôi vẫn còn lo lâu rồi, nhưng mà tôi muốn lo nó làm nha sĩ đó nó quá phải thì tôi cãi liền. Bởi vì tôi không đủ, nhưng mà tôi biết cái trình độ của cháu là nó làm rất là chặt.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Anh đã gọi vào với đến với chương trình.
Dạ.
Dạ thưa quý thính giả, số
em nghĩ những khán thính giả khác họ nghe họ thực cũng sợ. Em nghe em cũng sợ.
Dạ vâng. Chắc đâu đến nỗi phải không ạ? Dạ, dạ đâu có gì đâu.
Dạ, bình thường có... cái đó thì cũng chưa là routine standard thôi.
Dạ.
Có nhiều cái case mà khó là phải họ phải phải kêu là surgery đó chị.
Dạ vâng.
Hay là người bệnh nhân hơi sợ tệ hơi nhát một chút xíu đó, thì là mình cũng khuyên là nên dùng thuốc mê một chút để cho họ giống như ăn thần đấy chị.
Dạ vâng, dạ vâng.
Thì nó dễ dàng hơn, và cả hai.
Mà cũng đỡ sợ hơn nữa nếu mà tinh thần hơi yếu một chút.
Dạ, có nhiều người họ không muốn nghe, không muốn biết, họ muốn thức dậy là xong.
Dạ, vậy cũng hay. cũng làm cho mình tinh thần mình không có đến nỗi nào phải lo lắng nhiều, đúng không thưa nha sĩ? Vâng, cảm ơn nha sĩ đã chia sẻ rất là cặn kẽ như vậy. Và thưa quý vị, Thanh Dung xin nhắc lại số phone của đài để quý vị gọi vào với những cái câu hỏi có liên quan đến răng và cách chăm sóc răng miệng nha quý vị. Đó là 8178994110, 8178994110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin trở lại với nha sĩ với cái đề tài hồi nãy đó mà Hạnh Dung với nha sĩ nói đang dở dang, có nghĩa là khi nào mà mình nên nhổ răng cấm thì xin nha sĩ nhắc lại.
Cái khoảng tuổi đó là cái tuổi cái răng đó thường thường mọc lên là khoảng 16-18 tuổi. Em nói với nhiều người, có nhiều người thì phải trễ hơn một chút xíu, nhưng mà khi mình đi, thường mình đi nha sĩ thì họ chụp hình x-ray thì mình có thể mình coi cái vị trí của cái răng đó, nếu nó mọc sắp lên rồi đó thì mình mà nó hút mấy cái răng kia mà mình nắm mà nó không có đủ chỗ để mọc vô thì sau này nó sẽ có kêu là nó làm hư mấy cái răng bên cạnh, hay là sau đó rồi nó sẽ là đẩy tới nó làm mấy cái răng cửa ở phía dưới đó chị, nó méo đi. Dạ thì mình cầm cái đó, nếu vậy thì mình nói cho người ta biết thì họ có thể là mổ lấy cái răng đó ra. Nhưng mà cái khi mà mình làm lúc mà mình trẻ dưới 20 dưới 25 đi thì có cái mình có thể dễ lành hơn. Dạ, với lại cái chân răng nó chưa có dài, nó sâu thì là dễ dàng cho nha sĩ nhổ hơn nữa nè, với lại dễ cho bệnh nhân coi như giống như là recover đó chị. Lành lại, cái lành lại rất là nhanh chóng, cái xương nó liền lại. Còn có nhiều người họ chờ lâu, ví dụ trong 30-40 bắt đầu phải lấy ra thì cái chân răng nó đã dài ra rồi, nó móc ở dưới và trong lúc đó nó đã, thí dụ như là đã hút mấy cái răng kia, nó làm hư mấy cái răng bên cạnh là vậy đó, thì là khi mình mổ mình lấy ra thì cái thời gian mà lành á thì nó lâu hơn, rồi cái người gia sĩ cũng có khó khăn để nhổ, tại vì ở dưới đó nó có cái đường cái nerve ấy chị, cái kinh mạch thì nó có thể nó complicate hơn, nó khó khăn hơn, thành mình cũng tùy thôi chứ không phải cái răng cấm nào cũng phải nhổ hết, nhưng mà tùy, nếu mà cần nhổ thì là trên cái tuổi giống như tuổi 18-20 thì cái tuổi đó là cũng là tốt nhất để nhổ răng kêu là răng khôn.
Dạ vâng. Cảm ơn nha sĩ. Và coi như là với những cái tuổi đó mà nếu mà mình nhổ trễ hơn thì đã lại khó. Như vậy là có khi nào là người ta giữ cái răng khôn đó cho đến lớn tuổi không thưa nha sĩ?
Đúng vậy. Dạ, như em nói là không phải cái răng khôn nào cũng phải nhổ. Ví dụ như cái răng nó mọc vô thẳng thốn mà cái người đó họ có thể họ giữ, mình giữ được sạch sẽ mà không bị sâu, không bị problem gì thì mình cứ giữ, nó không còn nhổ. Chị em chỉ nói là hiểu những rồi. Cái case mà nó lọc nghiêng qua, nó hút vô mấy cái chân răng khác, nó làm hư mấy chân răng khác, hay là nó cái không lên được, tại vì nó nằm nghiêng nằm méo đó thì nó cứ sưng lên sập xuống miết hoài như vậy, nó không lên được thì cái đó nên lấy ra.
Và thưa quý vị, số phone là 8178994110. Quý vị gọi vào đến với chương trình Nha Khoa Khỏe Đẹp cùng với nha sĩ Trần Thị Ngọc Yến để mà có những câu hỏi có liên quan về răng. 8178994110. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello, Dạ Vân xin chào ạ.
Dạ, chào chị Kinh Vân.
Hạnh Dung, xin cho biết quý danh nè.
Em tên là Thái ở Đà Lạt. Em có câu hỏi là em có cái răng hồi xưa cách đây 15 năm về trước nó bị có cái lỗ, xong rồi em chám lại, rồi em bỏ cái nắp lên cái khép á lên trên, mà em bỏ hai lần rồi, bây giờ cái khép nó bung ra mà nó cái chân nó thấp quá, nó sâu xuống thấp quá rồi. Bây giờ đi bác sĩ nha khoa thì người ta nói là cái đó phải nhổ ra để trồng lại cái răng khác. Em muốn biết là cái đó có cách nào trồng lại cái răng khác được không? Và bao nhiêu tiền?
Nếu mà họ nói trồng lại răng khác thì cái đó nó có nó nó có ví dụ như cái răng đó thì có hai cách trồng. Một cách đó là mình trồng lại cái chân răng, nó kêu là gọi implant, mình đặt vô cái chân răng mới vô, dạ, khi mình nhổ cái răng đó ra. Còn một cách nữa đó là khi mình mất cái chân răng đó, cái chân răng nó bị nhổ ra rồi đó, thì lành lại đó, thì là Thái có thể là bắt cái cầu qua thì để cho làm lại cái răng thế vô, dạ, dùng hai cái răng bên cạnh để thế vô. Thì hai cách đó thì cái theo mình thì nếu mà một cái răng ở giữa không thì mình không có biết biết, tại vì mình không phải là cái người đặt implant vô, mình là cái người restore, như là làm crown lên. Thì cái răng đó thì implant thì theo mình, theo kiểu mình estimate cái giá đó là thường thường bây giờ ngoài thị trường bây giờ mấy người surgeon họ lấy là khoảng 2,500, khoảng giá thôi, mình không có biết chính xác cái giá của họ, nhưng mà khoảng là 2,500 cái răng implant đó thì đặt lên, rồi sau rồi anh có thể làm lại cái crown mới để đặt lên. Thì cái crown giá thì bình thường là cái crown là anh đi đâu cũng vậy, thì bình thường là cái giá crown thì
cho anh hỏi là cái em giờ, hiện giờ em vẫn còn cái chân răng nhưng mà nó hơi thấp, nó hơi thấp, có thể là mình giữ cái chân răng nó lại được không?
Anh muốn giữ cái chân răng hả? Cái chân răng đó thì mình phải coi lại cái xương ở dưới nó còn tốt không. Nếu mà cái xương nó còn tốt mà cái chân răng họ có thể xài được thì nó có một cái procedure kêu là crown lengthening, là họ giữ vô, họ mài cái xương, nó hạ thấp cái xương xuống rồi để giữ cái răng đó, rồi để bọc lên. Thường thường cái răng thí dụ nó bị mục, nó hư với cái crown, nó chảy nhiều quá rồi thì nó nằm sát cái xương đó, cái level của cái xương đó, thì không cách nào mình bọc lại, thì mình phải cần một khoảng 3mm cao lên để mình có cái crown nó ở phía trên đó để bọc cái răng thì nó mới chắc. Thành nó có cái procedure đó kêu là crown lengthening, nhưng mà mình phải coi thì cái chân răng, ví dụ cái chân răng đó nó bị ảnh hưởng, bị gum disease, bị peridot rồi đó, thì là mình không có xài, mình đã mất xương rồi, mình còn hạ xương xuống thì cái răng đó nó yếu đi, yếu quá thì không có giữ được.
Dạ ok, cảm ơn chị Thanh Vân nhiều. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Thái đã đến với chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình đến đây không còn nhiều nữa. Hạnh Dung vẫn thấy là có các vị thính giả vẫn gọi vào, tuy nhiên thời gian không còn. Rất cảm ơn và xin hẹn với quý vị là trong chương trình tới quý vị nhé. Và nha sĩ Ngọc Yến thì chuyên chữa các và chỉnh chữa trị và chỉnh lý các vấn đề về nha khoa cho người lớn và trẻ em, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ. Nha sĩ Ngọc Yến có hai văn phòng tại thành phố Richardson. Hãy gọi 972-480-9999, 972-480-9999 để biết thêm chi tiết. Và một lần nữa cảm ơn nha sĩ Ngọc Yến đã đến với thính giả đài 1600 AM. Xin mời nha sĩ gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Em cảm ơn chị Hạnh Dung, em cảm ơn quý thính giả của đài. Hẹn lại gặp tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Chào chị.